lễ bái đến chùa, đem cái chuyên lành để tâm bảo thì thưa các vị, chỉ là cái khả năng duy trì mà chưa phải là làm cho đạo Phật thực sự sống động nơi tự chúng ta. Tại vì nếu đạo Phật mà không sống động nơi đời sống tu tập của các vị thì sẽ không có khả năng lây lan được đến thế hệ con em của chúng ta. Thế thì cái thế hệ chúng ta đã đi rồi thì đạo Phật nó theo chúng ta, nó ra đi cho cách chi tồn tại được trên thế giới này. Và mọi việc trong đất trời này chưa hề có cái gì ngẫu nhiên tình cờ mà phát sinh cả. Đó là do rất là nhiều nhân duyên, có kia duyên làm rất lớn. Thế cho nên mình nhìn nhận một điều rất rõ ràng rằng dù lịch sử sang trang năm 75 có gây ra bao nhiêu cái xót xa và gây ra bao nhiêu điều bức xúc cho đời sống, thế nhưng đó cũng là một điều, nếu nhìn theo cái nhìn khác, đó là cái cơ duyên rất là kỳ lạ để cho đạo Phật có mặt nơi nước Tây Phương. Thưa các vị, điều này rất là chính xác. Ta thử hình dung rằng trước 75 không hề tìm ra được một mảnh mái chùa Việt Nam nào trên đất nước Mỹ này. Chùa Việt Nam đầu tiên có mặt nơi đây rất ư là Việt Nam, đó là chùa Tổng hội Việt Nam ở thành phố đó, là cái vị thầy đầu tiên đặt chân ra đây để xây dựng cái nền tảng Phật giáo Việt Nam, đó là Hòa Thượng Thích Thanh. Ngài được trường Đại học UC mời ra đây để dạy. Thế rồi, thưa các vị, lịch sử sang trang cho nên cộng đồng người Việt chúng ta có mặt nơi đây rải rác khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Thế là theo lối bước chân người Việt đặt chân nơi đây thì cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu tu học, tức là cái nhu cầu tôn giáo là cái gì rất là tự nhiên đi theo với bước chân của ta đến nơi đây. Rồi dần dần mái chùa có mặt khắp nơi trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Đành đành có những tiểu bang rất là xa xôi heo hút, cộng đồng người Việt ta chưa có điều kiện sinh sống những thành phố đó. Thế nhưng mà tối thiểu thì những nơi thành phố lớn, những nơi có cộng đồng người Việt đông, thưa các vị, một hoặc vài mái chùa đó là hiện tượng rất bình thường. Thế nên cái điều rõ ràng là không hề có cái gì xảy ra một cách tình cờ cả, đó là do nhân duyên. Có khi đó là nhân duyên của Tam Bảo Gia Hộ để chúng ta có mặt nơi đây. Chúng ta có mặt nơi đây không phải đơn giản vì lý do miếng cơm manh áo, mà có khi đó là cái sứ mạng vô cùng quan trọng mà đem văn hóa Đông Phương, nhất là đem đạo Phật Đông Phương hiến tặng cho người Tây Phương, hiến tặng cho người Mỹ nơi đây. Thế thì nếu nói rằng cái vai trò của người Phật tử hộ pháp và giữ đạo cho chính mình bằng những cái sinh hoạt tu học đơn thuần thì chưa đủ, mà phải làm thế nào phát triển nó trong đời sống tu học để cho hương vị chánh pháp nó thấm đến thế hệ con em của chúng ta. Có như vậy thì mình mới tròn cái vai trò, cái trách nhiệm mà lịch sử giao phó chúng ta có mặt nơi đây. Đây là điều thứ nhất mình xin lặp lại để cho các vị lưu ý, là sự có mặt của chúng ta nơi đây không đơn thuần là vì lịch sử sang trang, mà nó còn có một cái trách nhiệm cao vời hơn nữa, đó là cái trách nhiệm lịch sử trao chúng ta mang văn hóa Đông Phương, mang đạo Phật đến hiến tặng cho quê hương này. Đó là điều thứ nhất mình xin gửi đến cho các vị để các vị chiêm nghiệm sự có mặt của mình, nó không có phải là một cái tình cờ ngẫu nhiên mà nó có mặt. Thế thì cái việc thứ hai, mình đi sâu hơn nữa cho các vị, chưa cần làm thí nghiệm. Các vị không cần phải làm, phải bán nhà, bán cửa hay là bỏ nhà đi tu hay là phải theo các thầy trên con đường quân du học pháp chi cả, mà ngay những người Việt Nam bình thường chưa phải là cư sĩ Phật tử cũng đã có vai trò rất lớn đóng góp cho công trình làm đạo các nơi trên đất nước Hoa Kỳ hoặc là rất nhiều nơi ở nhiều quốc gia khác. Ví dụ Tôi để ý rằng là các giờ văn tự viện từ Úc Châu, Âu Châu, Á Châu và các nơi. Trong những công trình xây dựng giờ văn tự viện, các thầy có điều kiện đến nước Mỹ. Và chỉ cần lên tiếng gọi thì không ít thì nhiều Phật tử Mỹ, tức là Phật tử Việt, song sinh sống tại nước Mỹ, đều hết lòng yểm trợ cho tất cả những cái công trình xây dựng giờ văn tự viện làm đạo ở các nơi. Điều này có thật hay là tôi cố ý diễn bài điều này để tôn vinh nhau? Thưa không, rất thật. Thưa đại chúng, thậm chí là có những vị thầy trước 75 du học trên đất Nhật xây dựng một giờ lam từ viện mấy mươi năm. Thế nhưng mà nhìn chung thì cái công trình đóng góp để thành tựu được những giờ lam mới ấy, cái nguồn và chánh đóng góp lớn vẫn là những người cư sĩ Phật tử trên đất nước Mỹ Châu. Thế thì cái điều rất rõ ràng rằng là chưa cần là Phật tử, là một người Việt Nam bình thường thì đối với cái công trình hộ đạo, công trình duy trì chánh pháp ở rất nhiều nơi đã đóng góp được rất là lớn lao. Thế là cái điều đi vào chiều sâu nữa thì thưa các vị, rõ ràng là những Phật tử nơi đất Mỹ này chưa có một Phật tử nào có mặt nơi đây từ 75 tới hôm nay mà chưa hề thể hiện tấm lòng và tài sản vật chất của tiền. Chưa hề có một Phật tử nào không thể hiện điều đó đối với những công trình và lá từ Việt, từ Việt Nam cho tới ngay nước Mỹ. Do vậy, chúng ta có thể xác định một điều rằng đó là những người Phật tử trên nước Mỹ, đối với cái công trình hoằng pháp, công trình hộ đạo thì các vị đã làm điều ấy từ những năm 75, lúc đời sống chúng ta còn vô cùng cơ cực. Do vậy, cho tới hôm nay, thưa các vị, cái việc này đó là cái nhu cầu rất là tất nhiên. Và nhu cầu tất nhiên đây không có hàm nghĩa rằng chúng ta dừng lại ở cái công trình hộ pháp, hộ đạo làm cho những mái chùa có mặt hoành tráng kiêu sa. Nếu chỉ ngang cả cái đời sống vật chất thì dường như chưa đủ. Cho nên mong rằng là mình sẽ trình bày những vấn đề để các vị thấy là cái nhu cầu hộ pháp giữ đạo của chúng ta được đẩy lên đến chiều cao hơn, chiều sâu hơn. Và cái điều này, thưa các vị, đó là cái truyền thống cố hữu trong tâm thức của người Việt, chứ không hề là cái chuyện gì mới. Có điều trong những năm tháng qua, do vì đời sống quá ư là bận bịu, do vì Phật giáo vẫn chưa xây dựng được cái chân đế, đó là cái nền tảng của các giả lan tự viện, cho nên cái công trình hộ đạo chúng ta nó chỉ lây quay trong cái phạm vi là đóng góp tài sản vật chất để xây dựng chùa. Cho nên cái bước thứ hai trong công trình hộ đạo đó là công trình đẩy mạnh sinh hoạt tu học và mở rộng hướng để cho chánh pháp có mặt nơi đất nước này, và mở rộng hướng xa hơn đó là làm cho người trẻ được đến với đạo. Đó là những cái nét rất là chính mà mình muốn thưa với các vị hôm nay. Thế là dẫn lại cái điều mình đã thưa, đó là cái công trình hộ đạo, công trình hoằng pháp, công trình diễn trợ cho chánh pháp có mặt, nó đã có mặt trong máu của người Phật tử từ quá khứ cho đến hôm nay. Tôi dẫn chứng một điều thì các vị thấy, ví dụ như vào cái thời 50 năm chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, tức là trước 63, và thậm chí là trước 75, ta hình dung rằng là cái sinh hoạt đạo Phật trên nửa miền đất nước Việt Nam nó vô cùng là nhộn nhịp. Miền Nam, những tỉnh xa xôi thì ta chưa tổ chức thành khu hội, thành buồn hội. Thế nhưng mà những quê hương Phật giáo, đặc biệt như là các tỉnh miền Trung như là Thừa Thiên, Quảng Nam, vân vân, thì cái sinh hoạt tu học của đạo Phật, của người Phật tử không chỉ đơn thuần xảy ra ở những trung tâm lớn mà phổ biến vào tận những thôn làng hẻo lánh, tức là có những khu hội, có những quyện hội. Và cái công trình này, thưa các vị, nó không phải là công trình của thường các thầy hay là các vị hòa thượng tổ chức, mà đa phần là những bàn tay vàng của các Phật tử đóng góp để hình thành. Và nếu các vị còn nhớ lại rằng vào những ngày đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng rất hành động, cái công trình hoàng pháp rất là đơn sơ, và các vị giảng sư thời ấy thì cái khả năng truyền đạt Phật pháp nó cũng vô cùng hạn chế. Đa phần là cái khóa Như Lai sứ giả mời hết các thầy chủ trì các dạ lâm từ viện về và có những khóa học, và cái văn bản để các vị Như Lai sứ giả học nằm lòng để có thể giảng dạy được đó là 10 bài Phật học phổ thông thôi. Và sau khi tốt nghiệp rồi thì cái công trình hoàn pháp nó đơn thuần là các vị Như Lai sứ giả kia về các cái tỉnh miền Tây là 1, miền Trung là 2, và mang 10 bài Phật học phổ thông đến cống hiến cho các Phật tử ở những cái vùng như là Long Xuyên, Lạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Và ta hình dung một điều khó khăn này. Thứ nhất là cái sinh hoạt giảng dạy của Phật giáo Thống Nhất lúc bây giờ còn rất là đơn sơ. Điều thứ hai là quần chúng địa phương chưa hề quen với cái sinh hoạt là đến nghe các thầy giảng dạy Phật pháp. Thế thì làm sao có thể quy động được một nhóm Phật tử về phân tập tại thành phố hoặc là một trường học lớn để có thể học được Phật học phổ thông nếu không có bàn tay của những vị cư sĩ vô cùng là nhiệt tình đóng góp, thì cái công trình hoàn pháp thời ấy không có cách gì mở rộng được cả. Và tôi nghĩ rằng ở đây những người vào cái tuổi 70 hoặc lớn 70 hoặc ngang tuổi tôi thì các vị đều biết rằng là vào thời ấy chúng ta có một người cư sĩ vô cùng giỏi ở miền Nam là Quốc Dụng Khanh, đó là ông Mai Thợ Truyền, chắc các vị còn nhớ đấy ha. Tôi được nghe cụ Trúc Lâm kể rằng cụ nói là chú ạ, giờ những ngày đầu tôi đi về Vĩnh Long để giảng pháp, chú hình dung rằng là sáng hôm đó mình mới gặp cụ tỉnh trưởng thì ngồi chung với tỉnh trưởng đã có cụ Mai Thượng Truyền ngồi đó rồi, và khi cụ thấy hai vị giảng sư còn trẻ đó là cụ Huyền Di và cụ Thanh Từ tới thì cụ Mai Thượng Truyền phụ phục đảnh lễ nói với ông tỉnh trưởng rằng đây là thầy của chúng tôi, xin ông vui lòng yểm trợ thầy chúng tôi làm đạo ở vùng này. Và thế là tỉnh trưởng, thưa các vị, quan chức thì nhỏ hơn cụ Mai Thượng Truyền, tuổi tác thì nhỏ hơn, địa vị thì không thể bị được. Thế là thấy một cái vị lớn tuổi và quan chức lớn hơn mình ở từ tận cái nuôi Sài Gòn về phụ phục trước hai thầy mặt trẻ mắt, tức là cụ Thanh Từ với cụ Huyền Huy, lúc đó thì trẻ hơn tôi rất là nhiều, nhưng các vị chừng khoảng chừng 40 ngoài thôi chứ không lớn hơn đâu, mà được một vị Quốc Hiệu Khanh đảnh lễ gọi gắm, thì các vị hiểu rằng tỉnh trưởng xử lý ra làm sao, vô cùng là nể phục, cho lính chạy xe vòng quanh thành phố Long Xuyên và dán bích chư và bắt lo kêu gọi tất cả người dân của thành phố gom lại một cái trường trung học để bắt đầu cái chương trình học Phật học phổ thông. Thưa các vị, ví dụ bây giờ tôi đem Phật học phổ thông ra và tôi chia sẻ với các vị thì các vị sẽ lấy làm kinh ngạc, tại vì nếu học Phật pháp mà chỉ ngành này thôi dường như nó không đáp ứng được cái nhu cầu chúng ta hiện tại. Thế nhưng mà vào thời đó, thưa đại chúng rằng chỉ cần các vị giáo thọ, các vị giảng sư mà thông thạo 10 bài Phật học phổ thông là đã được các cái chứng chỉ giáo thọ ngày xưa, và được gọi cái tên nó còn có còn quách hơn bây giờ, tức là Như Lai sứ giả. Đây là đoàn Như Lai sứ giả, tức là những vị sứ giả của Như Lai. Và mình kể lại cái câu chuyện như thế để ghi kể là một điều, thưa các vị, cái công trình họ đạo ngày xưa miền Nam theo mình biết đó, nếu không có một vị cư sĩ hết lòng hết sức đối với công trình họ đạo thì sẽ không có cái giai đoạn chấn hưng của đạo Phật trước 63, sau 63 cho tới 75. Đó là một dẫn chính ở miền Nam. Thế rồi dẫn chứng theo với miền Trung, thưa các vị, ta biết rằng cái thế hệ của các ông như ông Từ Đàm, như ông Thiện Minh, vân vân, tức là các vị hòa thượng đã về bên kia thế giới rồi đó, và chúng ta vô cùng kính trọng. Nếu không có một vị cư sĩ vô cùng lỗi lạc và hết tấm lòng đối với công trình hộ đạo thì sẽ không có các vị hòa thượng như thế. Ta biết rằng là những cái đại học Phật giáo như Báo Quốc, như Kim Tiên, vân vân, thì cái người gây dựng nên cái công trình để xây dựng nên cái phẩm cách học hành của các ông là một cư sĩ vô cùng hết lòng đối với công trình hồng đại. Đã. Thế có việc Cụ Lê Đình Thám, và mình nghe kể rằng là khi cụ bước vô lớp học dạy các thầy đằng đằng lúc bây giờ các ông còn rất trẻ, có vị họ Tỳ Kheo, có vị còn là Sa Di. Thế nhưng mà đặc biệt khi cụ Lê Đình Thám bước vào rồi thì cụ đứng trước mặt đại chúng, cụ phục vụ đảnh lễ ba lại rằng là tại vì các thầy là thầy của tôi cho nên tôi phải đảnh lễ các thầy trước. Thế là sau đó đứng lên bục giảng và bắt đầu làm cái vai trò là thầy, thì có quyền rầy, có quyền quằn què, có quyền kêu các thầy trở lại, nghĩa là vai trò nào ra vai trò đó. Lúc tôi là đệ tử tôi đảnh lễ, nhưng mà khi tôi là thầy dạy học rồi thì rất là nghiêm minh. Và thưa các vị, nếu không có cụ Lê Đình Thám gầy dựng ra cái công trình để cho Phật giáo miền Trung hưng thịnh thì chúng ta cũng không có được các vị hòa thượng tôn túc gầy dựng ra cái nền Phật giáo trước sanh ba và kéo dài cho thế sau 75. Tóm lại mình giải những điều đó để các vị thấy cái vai trò hộ đạo, vai trò chi trì dòng chảy chánh pháp, vai trò tu học để làm cho chánh pháp có mặt trong cuộc đời, nó không đơn thuần chỉ có thế hệ tâm ni, chỉ có các thầy cô làm việc này, mà nó là cái công trình chung của bốn chúng đệ tử Phật, tức là gồm cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các thầy và các sư cô. Và điều thứ hai trong vấn đề này, thời nào mà bốn chúng đệ tử của Đức Thế Tôn cùng họp được lại làm thành một bó đũa, tức là làm thành một cái cọc lực lớn như thế thì giai đoạn đó là giai đoạn chánh pháp hưng thịnh. Còn lúc nào các thầy giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ mà tách rời chống đối thì giai đoạn đó là giai đoạn của chánh pháp suy vong. Thế thì cái chương trình tu học của chúng ta, chương trình học đạo của chúng ta, chương trình hoằng pháp lợi sinh của chúng ta, mình xin kết luận thứ nhất đó là chung cho bốn chúng đệ tử Phật. Điều thứ hai đó là cái công trình rất là cần sự hợp tác đóng góp của các vị. Và ý thứ ba thưa các vị, mình muốn chia sẻ ở đây, ta muốn làm được cái công việc này, tức là làm được cái công trình hộ đạo hộ pháp, duy trì được cái sinh hoạt tu học cho tự thân ta, cho thế hệ con em ta, thì cái điều kiện đầu tiên cần phải có đó là cái năng lực tự tu của chính ta. Điều này nó vô cùng quan trọng. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình quy y xong rồi, mình đến với chùa 10 năm 20 năm, mình đã từng ăn chay trường, đã thuộc văn bài kinh, và như thế thì tròn cái trách nhiệm của một người cư sĩ Phật tử tu tập. Nhưng mà thưa các vị, có khi cái điều này nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong công trình tu, chứ chưa phải được gọi là người Phật tử có năng lực tu tập thực sự. Chính xác mà nói thì cái năng lực tu tập thực sự nó không phải chỉ là phần hình thức không, đằng đằng hình thức vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà để hoàn thiện được cái nhân cách của một người tu sĩ hoặc một cư sĩ thì cần đó không chưa đủ, mà cái chuyện tu tập nó phải xảy ra từ ngày, hay nói cách khác là cái sự tu tập nó phải xảy ra trong đời sống của các vị. Các vị làm thế nào biểu hiện được cái phẩm chất tu tập của mình trong đời sống gia đình? Tối thiểu thì gia đình đủ hòa ái, tối thiểu thì con em chúng ta nó thừa hưởng được năng lượng tu hành từ người ta để không đánh đổi trở thành những đứa ngỗ nghịch là một, quay lưng lại chúng ta là hai, và trở thành cái nỗi bất hạnh trong đời sống gia đình. Đây là cái điều vô cùng căn bản. Nếu mà ta chưa làm được điều này, ta chỉ sách túi chạy theo các thầy yểm trợ trong những công trình chỗ nọ chỗ kia mà gia đình của ta thì rất tan nát, thì điều này thưa các vị nó phản tác dụng vô cùng đối với cái nền tảng tu của người Phật tử. Cho nên mình xin lặp lại, đó là cái công trình hộ đạo, công trình giúp cho các thầy làm đạo và làm cho chánh pháp có mặt trong cuộc đời này, nó không phải là cái chuyện mình ăn to nói lớn, không phải là cái chuyện sách chuông sách trống đi đánh ở xứ người, mà cái điều vô cùng quan trọng là phải làm điều đó ngay chính từ thân ta. Làm thế nào ngay nơi thân tâm này, ngay nơi đời sống của chính ta, Phật pháp thấm nhuần, thì cái điều này nó vô cùng quan trọng. Đây là cái nền tảng rất là căn bản trên con đường học đạo. Mình chưa làm được điều này, thưa các vị là chúng ta chỉ là những người hướng ngoại vọng đầu, chứ chúng ta chưa thể làm cái ánh sáng chánh pháp thực sự có mặt được. Đó là cái điều vô cùng quan trọng, mình xin chia sẻ để cho các vị ghi nhận về điều này. Chúng ta bàn sâu hơn về những cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ. Nhân gian có một câu rất là hay mà nó rất là chính xác: anh chỉ cho được những gì anh có, không phải không? Nếu tôi không có tiền mà tôi bảo rằng tôi bố thí thì cái điều này nó vô lý. Nếu trong trái tim tôi nó không có năng lực tu tập thực sự mà tôi nói rằng tôi đóng góp cho công trình làm đạo, công trình quần hóa của các thầy, thì điều này nó đùa cho vui chứ không có thực tiễn. Thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng mình xin chia sẻ là cái năng lực tu học của các Phật tử nó vô cùng cần thiết. Và khi các vị có được cái năng lực tu học thực sự thì tự nhiên là cái những việc của các vị làm, lời các vị nói, ý nghĩa của các vị suy tư, nó đều là sự đóng góp cả. Còn nếu nơi tự thân ta mà năng lực tu tập ta vẫn còn chưa củng cố, khả năng hiểu biết giáo pháp chúng ta nó còn rất là hạn chế, mình vẫn còn mù mờ, không có chánh kiến, mà mê tín thì đậm đặc, thế thì mình nói rằng mình vác xác đi yểm trợ cho công trình làm đạo của các thầy, thưa các vị, đôi khi nó rất là phản tác dụng. Thế thì cái chuyện đầu tiên là cái chuyện tu học của các Phật tử được đang làm nền tảng. Là thế nào là chuyện tu học của chúng ta? Đôi khi mình rất là dễ bằng lòng với những cái mình đã có. Ví dụ như mình bằng lòng rằng tôi đã quy y mình có năng, tôi ăn chay chùa, tôi niệm Phật lai ra mỗi ngày năm mười chuỗi, có thể là tôi sáng lại sám hối, chiều lại sám hối, như thế là đủ rồi. Bây giờ hỏi thật nhau là mình làm như thế đủ chưa? Thế thì đánh giá cái chuyện tu thật là chỗ nào? Thưa các vị, người ta muốn đánh giá được năng lực tu của các vị đã làm sao, không phải lúc bình thường. Cái lúc mà các vị ngồi ở phòng khách, lúc mà các vị nói năng dạy người ta tu, và đánh giá các vị tu được hay không được là cái lúc các vị đối với muôn vàn phiền não đổ vào đời sống mình, đối với cái việc các vị xử sự với con em các vị, xử sự với chồng các vị, xử sự với vợ các vị, xử sự với đạo bạn các vị, đánh giá lúc đó thôi. Bước vào một cái thiền đường hay là bước vào một cái phòng học thế này, và chúng ta sao động nè, chúng ta bất an nè, chúng ta không nhường chỗ ngồi nhau nè, chúng ta luôn muốn là biểu hiện cái bản ngã của mình trước mọi người, thì người ta có quyền đánh giá rằng là dù anh đó, dù chị đó 30 năm trong đạo nhưng mà vẫn chưa tu, đúng hay sai? Thế thì thưa các vị, cái năng lực tu tập chúng ta nó không phải biểu hiện lúc tụng kinh, lúc ăn chay, lúc khoác chiếc áo tràng đi hành hương, thứ đó mà nó được biểu hiện ra trong cái sinh hoạt rất ư là đời thường. Và người ta đánh giá một người tu, thưa các vị, chính xác nhất không phải là lúc ông thầy đó trình diễn, mà lúc ông thầy đó một mình đối bóng với chính mình trong phòng vấn, đang nằm, đang ngủ một mình với chính mình, đánh giá chính xác nhất là lúc ông đó ở một mình. Ngày xưa, thưa quý vị, là vào năm 60-65, mình với một người bằng hữu lên tẩm lễ vào thượng giải đức, tức là thượng trí tịnh. Mình chưa bao giờ gặp một quý vị hòa thượng thì cũng như ông cụ đó nghe. Mình vô mình lại, ông đang ngồi, nói dạ bạch hòa thượng, và chúng con đến xin lãnh lễ ngài. Mình lại cứ cụp xuống, ông đứng dậy đi mất. Ở bên ngoài ông có kiểu trà uống. Ông làm chứ mình lại cái bụt gỗ thì không phải lại ông. Rồi thưa các vị, và nếu lúc đó mình cảnh ra mình không lại nữa, thì là ông cụ đánh giá mình là một tăng sĩ có lòng chí thành hay không chí thành. Còn nếu thật sự vì sự cung kính thì anh cứ lại hết ba lại, dù ông đi đâu là chuyện của ông, không ai không. Thế nhưng mà cái đánh giá người của ông già không phải cái chỗ anh cúc cung lại đâu. Mà khi các thầy xá ôm đi về, ông mới bắt đầu nhìn theo bước chân, nhìn theo cách xử sự, nhìn cái cách chư tăng đến và ra về nói chuyện làm sao với bằng hữu bạn đạo. Chứ còn cái lúc đối diện trước ông thì ông không bận tâm làm gì. Thế thì thưa các vị, từ cái việc đó chúng ta trở lại cái điều cũng thưa. Cái năng lực tu của các Phật tử nó không phải được biểu hiện lúc các vị có mặt nơi đây, mà nó được biểu hiện trong đời sống gia đình của các vị, xử sự với người thân của các vị, và sâu xa hết là được biểu hiện trong từng cái nếp suy nghĩ của các vị. Khi nhìn người các vị khởi tâm thương, tâm ghét, chưa cần nói ra ngôn ngữ thị phi, suy nghĩ một điều về bất cứ người nào mà bằng cái tâm thức không làm thiện là người ta có quyền đánh giá phẩm chất của một người cư sĩ tu vẫn còn chưa đạt đến cái trình độ mong muốn. Thế là nếu đạt được cái trình độ mong muốn của một người cư sĩ xây dựng được nền tảng tu tập như thế, thì thưa đại chúng, cái chuyện nó tự nhiên sẽ xảy ra, đó là dù cho các vị không đi đâu, dù cho các vị không làm chi, nhưng mà các vị đích thực là những người Phật tử yểm trợ cho cái công trình làm đạo hoằng pháp, làm cho chánh pháp sáng chói được trong cuộc đời này. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thì các vị mình chưa xây được cái nền tảng vững chắc trong công trình yểm trợ chánh pháp có mặt. Cái điều này nó hiển nhiên thôi. Tôi dùng một cái ví dụ rất dễ hiểu thì các vị thấy cái điều mình trình bày. Ví dụ trong căn phòng này mình đốt một nếp trần, khi cửa mở ra thì cái gì nó bay ra? Trong căn phòng này bật đèn sáng cho, cửa mở ra thì cái gì nó biểu hiện ra bên ngoài? Thế thì thưa các vị, cái công trình làm đạo, công trình hoằng pháp, công trình điểm trợ chánh pháp, nó phải được xây dựng căn bản là nơi tâm thức của các vị, nơi cái nếp sinh hoạt tu hành của các vị. Nếu ta không đối trị được phiền não của chúng ta không có cái năng lực tu hành tự nội, thì thưa các vị, tất cả những việc làm chúng ta làm bên ngoài chẳng qua là những việc lăng xăng cho vui thôi, chứ còn chúng ta chưa làm được điều chi cả. Ví dụ như ta bỏ tiền rất là nhiều để cho các thầy làm đạo, để đóng góp một cái công trình nọ công trình kia, thì cái tâm thức vẫn còn đầy chấp ngã chúng ta. Ta muốn là các thầy đã nghe ta trong mọi việc thao túng chùa chiền, và bắt buộc các thầy phải coi ta là một Phật tử vô cùng trọng thị, tức là ân nhân lớn của chùa, tiếp xử tôn cái đàng hoàng. Và thưa các vị, bằng cái cảm tính như thế thì đôi khi ta gặp phải cái tình trạng là có lúc ông thầy vui, có lúc ông không vui, có lúc ông tiếp xử ta vô cùng nồng ấm, có lúc ông lạnh lùng chết. Thế thì các vị quay lưng một cách rất là nhẹ nhàng đối với công trình làm đạo. Trái lại, người Phật tử chân chính thấu đạt đạo và có năng lực tu, thì cái chuyện ông thầy tiếp xử với ta như thế nào là chuyện của ông, không cần quan tâm. Ta ngắm đến cái điểm vô cùng quan trọng là ta làm gì được cho nhân gian, ta đóng góp được gì cho đạo, ta làm bằng trái tim chân thành muốn phụng sự, muốn cống hiến, chứ không phải là vì được thầy khen, vì có danh lớn, hay là vì tất cả các vị đó đều không có mặt nơi trái tim của người Phật tử biết tu tập. Thế cho nên cái nền tảng vô cùng quan trọng của người Phật tử muốn làm được công việc hộ pháp giữ đạo, đầu tiên là các vị phải tu tập. Thế thì cụ thể hơn mình tu tập ra làm sao? Bây giờ thì mình chỉ quảng cáo hàng, bây giờ bán hàng thiệt, tu tập ra làm sao? Ví dụ như mỗi ngày mình tụng một thời kinh, mình lại một thời sám hối, mình niệm 10 sau chuỗi Phật hiệu, rất là có công phu tu hành. Thế nhưng mà ngoài những thời tu như thế thì cái thời còn lại mình lại thả trôi nổi cho tâm thức mình nó bồng bềnh một xu thì cũng bằng thường. Anh cần lực kiếm tiền 8 tiếng đồng hồ trong một ngày, anh có được một cái số tiền ví dụ như vài ba trăm đồng bạc đi. Thế rồi những tiếng đồng hồ còn lại, tức là 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, phải không? Dư 4 tiếng đồng hồ còn lại thì 4 tiếng đồng hồ đó anh đi vô casino, anh ném tiền vào đó. Thế thì 8 tiếng đồng hồ cực nhọc của anh, thưa các vị, không đủ để cho 4 tiếng đồng hồ ngồi trong casino nghe. Có phải như thế không? Thế thì 8 tiếng đồng hồ tu, thưa các vị, giống như chúng ta cực lực kiếm tiền, nhưng mà chúng ta lại phung phí 4 tiếng đồng hồ không tu thì cũng bằng thường. Cho nên cái điều vô cùng quan trọng đó là làm thế nào cái năng lực tu tập của các vị không phải là thuận động viên điện kính, không phải là chạy đua nước rút, mà ta phải làm cái việc vô cùng đơn giản, đó là đi rất là thông dong nhưng mà không bao giờ dừng bước, không bao giờ nằm dài nơi đó ngủ, thì gọi là công trình tu tập. Đó là nhìn một cái tổng quát, một cái tổng quát thì công trình tu đó là công trình điều đặn bền bỉ liên tục không dừng. Ý thứ nhất là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, người ta chia ra sự tu tập nó là hai phần á. Một phần đó là mình tu trên cái ngọn, tức là tu lên những cái pháp phương tiện hành trì. Điều thứ hai là tu lên cái gốc rất là căn bản của nó. Rồi thế nào là tu lên cái ngọn, cái phương tiện, cái hành trì, thế nào là tu lên cái gốc, mình phải chia sẻ điều này trước rồi mới nói đến công trình hộ pháp của các vị sao. Thế nào là tu lên cái ngọn và thế nào là tu lên cái gốc. Nên ví dụ mình đang nổi cơn thì bộ, mình giận người ta vô cùng cay đắng, mình nghĩ rằng là con người kia dù sao cũng là người chung một nhà với mình đã bỏ tiền bỏ của, mình đã cưới người ta về, nào là tiền treo, nào là heo cưới, nào đủ thứ chuyện. Vào xưa thì mình thề với thốt rằng không có người đó thì tôi chết. Thế rồi bây giờ sống nhau với 5 năm cái mình cảm thấy cay đắng, mình muốn quỷ diệt người ta, mình muốn loại trừ người ta, mình muốn không thấy mặt người ta. Và lòng mình bây giờ cũng tràn đầy, trái tim mình nó như muốn chín lại, nó muốn bốc cháy. Thế mình tự nhủ lòng nè, dù sao thì cũng lỡ rồi. Sống với nhau, đàn đàn nó không hạnh phúc, đàn đàn là sự chịu đựng với nhau. Thế nhưng mà bây giờ không nhau thì của cải làm sao mà chia. Con cái thì nó rất là khốn khổ. Thiếu một cha, thiếu cha hoặc thiếu mẹ nó đều khốn khổ. Điều thứ ba đó, sĩ diện của mình đó nhé. Tự nhiên là ngần này tuổi, tự nhiên là danh gia vọng tộc thế này, tự nhiên là chia tay, thế thì bạn bè mình nhìn mình cười làm sao. Cho nên thưa các vị, mình cố gắng mình trấn áp cái tâm thức thù ghét của mình, trấn áp cái tâm thức là muốn loại trừ, muốn diệt, muốn chia tay người ta. Thì ta gọi cách này là cách sửa trị trên ngọn mà thôi, phải không? Tại vì giống như là anh cố gắng dồn nén tâm thức ở lại một góc để cho nó đừng nổi lên, nhưng mà cái chất lửa nó vẫn cứ hầm hầm, nó vẫn cứ xôn xao và có cơ hội thì nó quỷ phá ta. Cho nên gọi là cái cách này cách chữa trị trên ngọn mà thôi. Thế rồi cái cách chữa trị tận gốc là gì nếu gặp tình trạng vậy? Mình chia cái phần chữa trị tận gốc ra là hai phần. Cái phần tận gốc rất là thô mà mình có thể nhận diện được, đó là đa phần đời sống bất hạnh giữa đời sống với nhau nó xảy ra do ta chịu đựng, do ta gây ra tới 70% chứ không phải người kia gây ra. Tất cả lỗi lầm do ta chứ không phải do người kia. Và khi các vị tự nhận rằng mình có lỗi trong cái vấn đề bất hòa, trong vấn đề xung đột, trong nỗi bất hạnh của đời sống gia đình, thì các vị làm cái gì? Không cần làm chi cả. Khi các vị thấy rằng mình chịu trách nhiệm về điều này 50-70%, thì tự nhiên cái lửa căm giận, bực bội, giận tức, bức xúc của các vị nó dịu hết 50%. Và cái nguyên tắc là nước sôi mà mình rút củi ra thì sao? Nước liền mất sôi. Các vị hạ cái mức độ lửa giận của các vị xuống, thì tự nhiên là người kia cũng phải hạ cái sự căm tức thù hận của họ xuống 50%. Thế thì cái sự an lạc và bình nó liền có mặt trong đời sống gia đình, người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Bằng không đó thì nhà cửa rộng thênh thang mà mình đi vô đi ra cảm thấy nó chặt, phải chứ đun mặt nhau hoài. Còn các vị giảm đi 50% cái sự cay đắng ghét vừa, các vị thấy mình chịu trách nhiệm 50% trong cái việc gây nên nỗi bất hòa trong đời sống gia đình, thì các vị đã lấy đi hết nỗi khổ, căm tức, giận dữ, xung đột. Thế thì đã chữa trị tận gốc mà không cần làm chi cả, tâm thức các vị tự nhiên nó nhẹ ra, nó lỏng ra. Thế rồi đi tận vào cái chiều sâu nữa, thưa các vị, mình nhìn coi là mọi cái phiền não, mọi cái bất an, mọi cái xung đột, mọi cái giận dữ, mọi cái căm tức nó xảy ra đây các vị, ai là người lãnh đủ? Mình giận người kia, lòng mình như lửa cháy, người ta chưa chết đâu nghe, bằng mình chết trước. Và càng lớn tuổi thì các vị càng lưu ý điều này, tại vì người lớn tuổi nào cũng cao với khác, mà mình cứ nghiến ra mình cứ giận hoài thì tai nghiến mạch máu mà không chết, nhưng mà nó nằm y ra đó 3 năm thì ai khổ đấy. Thế cho nên vì thương mình mà không giận, vì thương mình mà không phiền não, vì thương mình mà không có chút ưu tư phiền muộn cho phải nó thương ai cả, vì tôi thương tôi không muốn hành hạ đọa đài tôi. Thế thì các vị nhận diện được điều này thì các vị tự nhiên thay đổi tận gốc của phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn nơi bản thân của các vị. Và câu này là câu về chú nghe, giận là tự sát. Cái này tôi không phải biết đâu, tôi học được với anh Nguyễn Minh Kiệt, phải chị Diệu Châu biết, anh dạy tôi đó. Anh nói giận là tự sát thưa thầy, và điều này đúng là sai? Quá đúng, quá đúng. Và thưa các vị, thế là cái chuyện tu tận gốc sâu xa nữa là thế này, thưa các vị, cái phương pháp trị liệu tận gốc phiền não của các vị khổ đau, của các vị ưu tư phiền muộn, của các vị thất vọng buồn phiền của các vị, nó đã có sẵn nên từ lâu các vị, chứ không phải là cần tìm một phương pháp chi cả. Người xưa bảo rằng nơi nào có con rắn độc có cát thì nơi nó có thuốc trị, nó là như vậy, nguyên tắc là như vậy. Trong đất trời thiên nhiên này nó có một cái lực quân bình kỳ lạ, là nơi nào có cái cỏ độc thì nơi đó cũng có loại thuốc giải độc. Trong cái trái cây nào mà người ta ăn mà mắt nó đến nỗi nó nóng, tưởng chừng như là không có cách trị, nhưng mà cái vỏ của trái cây đó nấu uống thì nó lại hết. Ví dụ như ăn nhãn nhiều, mắt của người ta đổ gàng, mắt của người ta mờ đi, thế nhưng mà lấy cái vỏ nhãn nấu uống thì nó lại hết. Nó kỳ lạ. Thế được trong tự nhiên như chúng ta cũng thế. Thưa các vị, ví dụ như cơ thể của các vị mà bị đứt tay hay là bị sự cố chi, thì người ta thoa thuốc, người ta băng bó lại, không phải là cái thuốc đó làm cho lành nghe, mà nó để ngăn cái tình trạng là nhiễm trùng và lành hay không lành là do tự thân của các vị nó hàng hóa lại, có phải không? Máu của các vị tự động hàng hóa lại. Bệnh phổi thì các vị cắt một thùy phổi thì phổi các vị nó liền tái tạo lại mô mỡ tế bào, nó phục hồi lại cái năng lực sống động thở của nó. Tim các vị cũng thế, ruột các vị cũng thế. Ví dụ như người ta bị bệnh là bệnh gì, bệnh cắt cái ruột già đó, cắt cái ruột thừa đó, rồi mình nên giống rằng là nó bê nguyên cái ruột nó bỏ ra ngoài. Thế rồi tới chuyện mà nó làm đâu đấy xong, ruột thừa nó xử lý xong rồi, nó bỏ hết ruột non ruột vàng của cái gì vô, nó có sắp lại giống y như cái lúc bình thường nó đã lấy ra không? Nó cứ bỏ vô rồi nó mai lại thôi. Thế rồi tự động cái việc thở vào nó ra, ruột cái việc nó liền theo một cái vòng nhất định sắp xếp lại rất là hoàn thiện. Mình ví dụ dòng roi trở lại cái vấn đề là trong tự thân nó bị, nó có cái năng lực kỳ lạ, nó trị liệu được phiền não, trị liệu khổ đau, trị liệu bất an, trị liệu căm tức, thậm chí nó trị liệu luôn những nỗi thất vọng nặng nề, những cái tuyệt vọng trầm cảm, nó cũng có khả năng trị liệu hết. Và tu ở cái tầng tâm sau không có nghĩa là ta làm cái chi thêm tự ngoài đi vô, mà ta cho phép ta trị liệu được điều đó xảy ra trong ta hay không mà thôi. Các vị có cho phép các vị khỏe mạnh hay không mà thôi. Các vị có cho phép các vị hạnh phúc hay không mà thôi. Cũng như các vị có cho phép người ta thương các vị hay không mà thôi, chứ còn các vị đâu làm sao mời người ta thương được, phải không? Cái chuyện đó như các vị, ta không thể bỏ tiền ra để cho người kia thương yêu ta. Họ thương hay không thương là chuyện của họ, nhưng mà họ đến với ta rồi, ta có cho phép họ có quyền đến với mình hay không? Thế thì cái con đường sinh lý, con đường tâm lý nó đi theo một cái chiều kích như vậy. Cái bản chất trị liệu phiền não nó đã có trong các vị, thế nhưng mà các vị có cho phép nó trị liệu được phiền não của các vị không mà thôi. Thế là đi vào cái tầng sau để đi vào cái phương pháp hành trì cụ thể là thế này. Có hai cách. Một cách đó là các vị có thể làm cho cái năng lực tâm của các vị nó tự nhiên nó trị liệu phiền não của các vị. Cách thứ hai là mình có khả năng trị liệu bằng phương pháp thực tập của Phật dạy. Kỳ thực rằng là chúng ta tu mà chúng ta chưa nếm trải được chánh pháp, chúng ta không biết cách hành trì, chúng ta chỉ đi rất là cạn ở cái lĩnh vực như là tụng kinh, lại Phật, ăn chay vân vân, thì vẫn chưa xảy ra được cái gì để nó thay đổi trọn vẹn đời sống của ta cả. Muốn thay đổi trọn vẹn đời sống anh thì anh phải cho phép những pháp môn của Phật nó đi vào thân tâm anh. Tức là anh phải thấy cho tỏ tường, anh phải lý giải được điều này, rồi anh mới có thể ứng dụng được để trị liệu phiền não cho chính anh. Và khi trị liệu phiền não xong rồi, tâm anh nó thanh thản an bình, thì lúc bấy giờ cái công trình hộ đạo, công trình hoằng pháp, công trình đóng góp lại, đóng góp cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, nó tự nhiên xảy ra thôi. Thế rồi cái phương pháp tự nhiên á để trị phiền não là phương pháp gì? Chưa cần tu nha, hãy để cho nó tự trị thôi là phương pháp gì? Thưa đại chúng, là chỉ cần có một cái chút kiên nhẫn là phiền não nó đến rồi nó đi, phải không? Có những đứa đệ tử tôi nó méng với con, nó nói như thầy, mỗi lần con buồn con giận con chỉ cần làm một việc là con tắm rửa cho nó sạch sẽ rồi con nằm nó bệnh ngủ, con ngủ vùi một ngày hai ngày cái nó hết như này. Thế thì cái phương pháp này là phương pháp chi vậy? Mình cười mình nói đó cũng là một phương pháp nữa, nhưng mà phương pháp này phương pháp hoàn vô, nó rất là tự nhiên, hay để cho nó đến nó đi qua, nó trôi như nước chảy chứ chưa phải là phát hành gì của Phật. Và thưa các vị, đúng hay sai? Cái nguyên tắc là thế này, thưa các vị, không có cái lượng sống nào nó lên mà nó ở trên đỉnh nó không xuống, phải không? Không có cái buồn nào nó lên rồi nó không xuống, không có cái giận nào mà nó sôi sục và nó không chịu ra đi. Nó đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt, đó là cái trạng thái rất bình thường của tâm sinh lý các vị. Có điều là chừng như người ta không cho phép nó đến, nó đi dễ dàng vậy. Mình đang giận đùng đùng, cái người đã giận đó xách xe đi một vòng, các mình hết giận quá, các họ đi về vô lý tự nhiên hết giận kỳ cục, cho nên mình lại giận lại, tức là mình mời cái giận nó trở lại. Thế còn thứ các vị mà giận cái ngày như thế thì làm sao có vị sống? Rõ ràng là cái chu kỳ của cái giận nó lên rồi nó xuống, chu kỳ của cái buồn thì nó có dìm ta xuống thấp, nhưng mà rồi tâm ta cũng trở lại cái trạng thái bình thường. Cho nên giận buồn ghét thương hay là sầu bi khổ não nó có cái chu kỳ nhất định, là nó như sóng lên rồi xuống, lên rồi xuống, nhưng mà ta không cho phép nó ra đi. Cho nên cứ nếu nó lại thì tự hành hạ đời ta, Thế là các vị nhận diện thêm điều này, cái kỳ lạ là niềm vui thì nó đến, nó đi rất chóng vánh, mà cái buồn thì nó lại ở lâu, mà tại sao vậy? Khi cái vui đến á, là mình sợ mất, cho nên mình vội vàng mình nắm, vội vàng lo lắng, cho nên cái vui nó trở thành cái lo lắng. Ví dụ, con mình nó đi xa nó về, mình mừng hớn hở trong lòng, lòng như là bay lên tới trời cao, cái tự nhiên mình nói chứ con chừng nào đi, là cái gì nó có mặt, cái nỗi lo thì có mặt, cái buồn thì có mặt, niềm vui vừa đến thì ta liền mời nỗi lo và cái buồn nó liền đến. Thế rồi khi cái buồn nó đến thì ta lại có cái buồn về, là ta sợ cái buồn nó bay đi mất, cho nên ta lưu trữ nó lại để làm của báo. Mới lạ, lo lo mình mời nó lên. Và thông thường cái điều này nó rất là chính xác, tại vì ta luôn là người học khổ thực kế giỏi bất cứ ai. Các vị hình dung rằng lúc bé thơ mình chạy sẵn sơ đi chơi cả ngày, cha mẹ không buộc để ý, thế nhưng mà mình dắt cái để cây ngồi khóc đó thì bố coi mình như là ông hoàng, mẹ mình đã tới bọn mình về. Bữa nào đi học về chạy chơi bình thường thì không ai bận tâm, thế rồi leo vô giường nằm đó mà, thế thì mẹ liền chăm sóc rồi trán nóng cháo vân vân. Cho nên ta học cái nghề làm cổ dục kế ngày từ bé. Các vị không tin đâu, các vị làm thử biết. Học một khóa tu xong rồi về nhà không buồn ăn không buồn uống gì hết, để nguyên áo nó vô trong một nằm tắm mình rơi tự lưỡng rằng ai khỏi gì biết. Mà thưa các vị, do vậy cho nên người ta cố tình duy trì cái nỗi buồn để làm giàu đời sống người ta. Thế rồi cái phương pháp trị liệu tuyệt vời mà không phải là phương pháp để cho tự nhiên nó đến nó đi, đó là phương pháp tu của đạo Phật. Và thưa các vị, đây là một phương pháp mà nếu các vị ứng dụng được thì các vị sẽ chuyển hóa được đời sống của các vị từ hoàng hôn trở thành người an lạc, từ phiền não khổ đau trở thành một tâm hồn rất là thông dong. Thế nào là một phương pháp tuyệt vời đây? Thưa các vị, cái điều nó rất là dễ hiểu và ai cũng có thể nhận ra được, đó là đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, thì nó đến và nó đi, nó sinh, nó diệt, nó hiện diện trong ta, ta nhìn thấy nó. Có phải vậy không? Khi cái buồn đến các vị có thấy cái buồn không? Có. Khi cái vui đến các vị thấy cái vui. Khi lo âu đến thì các vị liền thấy cái lo âu. Nếu các vị là những thứ ấy thì nó không có sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nếu các vị là những thứ ấy thì nó đến, các vị không phân biệt được nó và cái người đã thấy nó đến, nó đi. Ví dụ, tôi nhìn được cái ly thì cái ly nó là cái đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Tôi không có thể phân biệt được đây là cái ly nè, đây là cái bàn nè, đây là Phật tử nè, đây là cái căn phòng, đây là tấm bảng. Và nếu tôi là đích thị những cái món mà tôi đã thấy, thế thì tôi không thể phân biệt được tất cả những cái trước mặt tôi. Thì cũng như thế, thưa các vị, là buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, vân vân, nó đến nó đi trước mắt các vị, mà không phải trước con mắt này, trước con mắt tâm nhận biết của các vị. Mà nếu các vị nói là tôi buồn, tôi giận, tôi lo lắng và tôi bất an, thì vô cùng buồn về các vị, đồng hết các vị vào cái đối tượng bị thấy, trong khi các vị không hề là những đối tượng bị thấy. Các vị đích thực là cái chủ thể thấy, chứ các vị nào là đối tượng bị thấy đâu. Thế thì chủ thể thấy là cái gì? Nó là cái năng lực nhận biết cái đau hề các vị biết. Cái vị biết đó là giận, là lo lắng, là bất an, là phiền não, là ưu tư. Mà ta lâu nay cái động nhắc ta buồn, ta giận, ta lo lắng, ta bất an, thì thế thì vô cùng sai lầm. Các vị, một trong bát chánh đạo là chánh kiến, là chi? Thấy tỏ tường, thấy chính xác, thấy đúng đắn. Tôi không phải là phiền não. Phiền não là cái bị thấy, phiền não là cái bóng, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó thì người khác vẫn vơ. Còn tôi là người chủ, không hề bị phiền não. Người chủ đó không buồn, không giận, không ghét, không thương, không lo âu, không phiền muộn gì cả. Mà người chủ ấy có mắt trong veo, chỉ nhìn thấy mọi thứ đầy cái sắc màu, nhưng mà sắc màu không phải là con mắt. Sắc màu là cái cảnh bị con mắt thấy. Con mắt nó vốn không có sắc màu. Nếu nó có sắc màu thì làm sao nó phân biệt được đây màu trắng, đây màu xanh, đây màu đỏ, đây màu vàng. Nếu các vị là buồn, là giận, là ghét, là thương thì các vị làm sao thấy được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó đang diễn hành trước mắt các vị. Thế cho nên một trong những pháp hành trì trực tiếp nhất, dễ dàng nhất và căn bản nhất của đạo Phật đó là các vị đích thị không phải là phiền não, mà các vị là cái năng lực soi sáng từng phiền não đến đi sau các vị. An trú ngay cái pháp hành trì này thì người đó có được cái gì? Có được chánh kiến, thấy được đâu là chánh pháp, đâu không phải là chánh pháp. Điều thứ hai, an trú được trong pháp hành trì này thì chúng ta đi trực tiếp vào cái pháp hành trì vô cùng căn bản. Điều thứ ba, đây là một phương pháp nó dễ thực tập vô cùng so với các phương pháp khác. Tại sao vậy? Các vị không cần mượn bất cứ một cái phương tiện gì. Tại vì khi các vị thực tập điều này thì các vị ngồi đây các vị thực tập được. Các vị về nhà các vị thực tập được. Các vị ngồi trong xe, lái xe các vị cũng thực tập được. Phải không? Không cần phải có một cái tượng Phật phía trước. Không cần phải đến chùa. Thậm chí là không cần giữ những khóa tu. Tại vì cái điều này nó đã có sẵn bên trong tâm thức các vị. Thế thì các vị đi đâu các vị liền mang pháp môn hành trì theo thế ấy. Không cần chuông, không cần mỏ, không cần Phật tượng, không cần nhà lao. Và không nhất thiết phải có nhiều bạn đồng tu ta mới làm được điều này. Phải không? Và ta cũng không nhất thiết là đi ra hỗ trợ mua một cái chương trình gì càng ở đây ta mới làm được. Tại vì nó đã có sẵn. Thế thì không tốn tiền, không mất thì chạy đi chạy về, không có một cái nhu cầu gì, nhưng mà ta liền cái cách ứng dụng được cái cách này thì ta đoạn trừ được ngay cái gốc của phiền não. Và khi phiền não không còn thì cái gì còn lại? Niềm vui, an lạc, hạnh phúc. Và thưa các vị, khi đời sống các vị mà rớt được một món phiền não thì đời sống ta thăng hoa lên đến một cái chiều cao nhất định. Tâm thức của các vị mà không nhớ tới buồn phiền giận dữ khổ đau căng tức thì tâm thức các vị đủ thênh thang. Và khi một tâm thức nó tràn đầy năng lượng thênh thang như thế thì thưa đại chúng, cái điều kỳ lạ là các vị không cần mở miệng dạy người ta một câu kinh, một lời pháp. Đời sống của các vị, cách nói năng của các vị, cái nhìn của các vị, cách xử sự của các vị tự nhiên nó tràn đầy cái năng lượng của an lành, tỉnh tại, tươi vui. Cái sự có mặt của các vị trong nhà, các vị là linh hồn sống động của cả một cái nhà. Các vị ngồi chơi với con, không cần dạy một lời, con các vị tự nhiên cảm nghe cái sự thương yêu, ấm cúng, tươi mát, tràn đầy đời sống của nó. Và các vị có mặt trong gia đình, thưa, không cần nói một lời yêu thương, mà tự nhiên là chung quanh mọi người, xoay chung quanh lại các vị để yêu thương. Các vị là cái nguồn năng lượng vô cùng mà an lạc cống hiến được cho đời sống gia đình, cho đời sống cộng đồng. Thế thì thưa đại chúng, mình nói một vòng để trở lại cái điều vô cùng quan trọng, đó là cái nền tảng của công trình hộ đạo, hộ pháp, yểm trợ chánh pháp, nó vô cùng là tự nhiên, nó có mặt ngay nơi đời sống Phật tử. Nếu các vị ứng dụng được cách tu tập thì các vị liền có được cái công trình đóng góp cho đạo rất lớn. Thông thường thì chúng ta phát cái vợ đó là đặt cái cài trước con trâu, phải không? Nguyên tắc là con trâu đi trước, cái cài đi sau. Mà chúng ta thì làm ngược lại, chúng ta đặt cái cài đi trước rồi để con trâu phía sau, thì ai kéo cài đấy? Chúng ta cứ nghĩ rằng là phải hành đạo, phải hộ pháp, phải làm bao nhiêu việc. Và thưa các vị, ta mang cái tâm của ta tràn đầy gì? Phiền muộn, bất an, tràn đầy lợi, tràn đầy danh, tràn đầy sự ganh tị. Thế là đi vào trong nhà lao hoặc là đóng góp cho bằng hữu công trình làm đạo thì cái tâm thức mà nó tràn đầy phàm phu vị kỷ như thế, nó tràn ra thì cái chuyện gì phát sinh? 3 lần 7 lần 1 thôi thì những cái trung tâm mà ta đóng góp đó vỡ ra như từng mảnh vụn. Và cái công trình làm đạo chúng ta thưa các vị, nếu mà chúng ta cố tình làm thì nó không phải là công trình Phật sự nữa, mà nó thuộc về cái loại ma sự chứ không phải là Phật sự. Cho nên cái nền tảng vô cùng căn bản trong cái công trình hộ pháp là nào xây dựng được nền nếp tu, thưa quý vị, nó phải xảy ra từ nơi tự thân. Sau nơi tự thân là nó phải xảy ra ngay nơi tâm thức của các vị. Có một lần người ta hỏi ngài Đại La Lạt Ma, hỏi thưa thầy, con làm sao dạy cho con ngăn con để nó đừng bỏ đạo, nó đừng quay lưng lại với truyền thống Phật giáo mà gia đình con đã đi theo. Ngài cười hiền, ngài nói, tôi nghĩ rằng câu hỏi đó anh đặt như vậy không hợp lý đâu, anh hãy đặt thế này nè, tôi làm sao để tôi tu? Tại vì con cái chúng ta trên đất nước này thì các vị nó cực thông minh nghe, nó không buồn nghe các vị dạy, mà nó nhìn các vị làm nên nó bắt chước, các vị hãy làm đi, rồi con em ta tự nó làm theo đó. Và ta hỏi nhau một câu là nếu các vị sinh con trai thì con trai nó học cái tính cách làm đàn ông từ ai vậy? Thế rồi các vị có những đứa con gái các vị nó học cái tính cách làm đàn bà hay là làm mẹ, là người con gái từ ai? Thế thì đời sống của các vị ra làm sao thì nó liền chảy xuống này con em của các vị như thế ấy. Có anh kia, anh đi bắt thú rừng lầu như thế tiếp vậy, thằng con đi theo, anh quay lưng lại anh nhìn thấy nó đi khẩn khẳng, nó nói chứ tại sao con đi vậy? Nó còn đang bước theo từng dấu chân của bố mà. Và ông thì bước những bước rất dài, đó thì bước rất ngắn, nhưng mà nó bắt chước ông cho nên bước khẩn khẳng nha. Thưa các vị, câu chuyện vui nhưng mà nó rất là chính xác nha. Đời sống ta như thế nào thì ta truyền đạt điều ấy đến với thế hệ con em ta như thế ấy. Tóm lại cái điều mình muốn thưa đó là cái công trình văn pháp, công trình hộ đạo nó phát sinh từ nơi chính từ nơi các vị trước, các vị có năng lực tu tập trước thì mọi việc nó liền phát sinh theo mà không cần ta phải cố công làm gì cả. Đó là vấn đề quan trọng thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị lưu ý về cái nền tảng của công trình hộ pháp, cái công trình chữ đạo của người cư sĩ Phật tử trên đất Mỹ. Xin hỏi là các vị có nghe một buổi chưa vậy? Đặc biệt là đây là hai câu thơ mà chúng ta nên học một lòng. Tâm ngữ tâm tức là trăm năm nước trôi trong nước, hoặc muôn việc nước trôi trong nước, trăm năm lòng nhủ lòng, người ta dịch vậy đó, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Nguyên bài của nó rất là dài, đọc cho các vị nghe rồi chúng ta đi vô cái bài này để gọi là một chút quà tặng cho các vị trong khóa tu thôi. Bài của nó là thế này: một hôm Trần Nhân Tông lên cái núi ở vùng Quảng Ninh đó, một cái chỗ lương đình cũ rất là siêu sơ, thế là ông làm bài thơ gọi là Đăng Bảo Đài Sơn. Đăng Bảo Đài Sơn: địa tịch đài du cổ, thời lai xuân vị thông, vân sơn chung biển cạnh, hoa kính bán tình ấm, vạn sự thủy lưu thủy, Bách Ni Tâm Ngữ Tâm, Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, Minh Nguyệt Mãn Hung Khâm. Mình thấy nó dài quá, mình chép hết câu nên anh chép hai câu này, tại vì hai câu này là lời nhắn nhủ ngàn lần. Cái bây giờ thế này, là đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nằm, gần xa mây núi đất, nắng rờn ngõ qua lòng. Tức là nắng nó che mát vậy, thì cái con đường he mút bên trong, luồn trong những khóm trúc và những lối qua đó, cho nên quang nó chồng lên nó làm ấm mát con đường, nắng rờn ngõ qua lòng. Vạn sự thủy lương thủy là muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tự nhiên năng sáng ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mà đi vô để chia sẻ với các vị điều này, mình nói điều này để kích thích tâm thức các Phật tử để các vị quay về cái nền cổ học của Việt Nam, học những bài thi ca của tiền nhân chúng ta. Bằng không đó thì vì miếng cơm, vì mắc áo, vì đời sống cho nên chúng ta quên hết cái gia tài văn hóa ông cha này. Mình cố tình đó nghe, cố tình dẫn ra một bài thơ đó. Cái điều đầu tiên thưa các vị, thi ca tiền nó rất khác với những bài thơ hay thế. Các vị đọc dù cho là 100 bài thơ thiền đi ngang qua tâm thức các vị thuộc lòng, các vị vẫn không thấy lòng mình nó chìm xuống, nó ủ ê, nó não nề chi cả, phải không? Nó trái lại, nó làm thăng hoa đời sống tâm thức mình lên cao. Thế nhưng mà nếu các vị đọc một vài bài thơ nhân gian thì các vị thấy lòng mình nó chìm điểm, nếu không nói là nó đứt ruột từng khúc từng khúc. Các vị có một ngày nào đó trời u ám mà các vị đọc thơ kiều thơ thì các vị thấy lòng nó tạm nề ngay, không có tránh được nào. Tôi biết là các vị trưởng thành trên nước Mỹ ra làm sao, các vị lớn thì có cảm được điều này. Rồi tôi dẫn ra một vài câu thơ thì các vị thấy, ví dụ như mình đọc bài của tôi Văn Dũng thì các vị thấy cái chất thơ nó rất khác. Văn Dũng có mấy bài như Cố Quận đó, các anh nhớ hả? Để mình nhớ ra. Ví dụ như mà trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi đã nhớ hôm xưa, người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Mở đầu đó là trăng sáng sân vườn đôi bóng cao, ngồi đây mà gửi nhớ phương nào. Trăng gió mát con lanh phần bắt đổ, trưa hè ít nắng rộn vờ áo. Ngồi đây năm năm điền lý hương, quen người đâu đó mỏi tha hương. Có những chiều trắng tròn đỉnh núi, nhà ái chài gạo giả đêm xưa. Các vị thấy cái chất thơ nó chìm xuống, nó làm cho lòng mình bồi hồi, phải không? Còn đọc thơ của ngày trời nhân tâm, đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rờn ngõ lòng. Muôn việc nước cho nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên đang sáng ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Các vị thấy, lòng nó chơi thôi. Đằng này người ta dịch thì nó vẫn thua cái chất nhạc từ trong nguyên bản này, nhưng mà nó vẫn còn cái nét thiền vị hay ho. Thế rồi mình dẫn bài thơ này với hai câu này thôi để làm cái chi hiến tặng ra đây. Có hai điều rất là dễ hiểu. Điều thứ nhất là muôn việc nước trôi nước. Muôn việc nước trôi nước. Bây giờ mở ra. Muôn việc nước trôi nước. Trăm năm lòng nhủ lòng, mình phải nói với nhau một câu là ưu tư này, phiền muộn này, giận dữ này, căm ghét nó phát sinh từ đâu vậy? Từ cái việc không để cho nước trôi xuôi, phải không? Và thưa các vị, cái nguyên tắc của mọi thứ phiền não nó đều theo cái chu kỳ nhất định là nó đến nó đi, nó như nước trôi xuôi, có cái nào ở lại nơi nó đi đâu. Đời sống hợp lý của ta, tức là hình hài của các vị, nó như nước hay là nó không như nước? Như nước trôi xuôi. Tại vì thưa các vị, nếu tự thân các vị mà nó dừng lại thì các vị sẽ không còn sự sống. Ta hít vào để ta thở ra, rồi ta thở ra để ta hít vào. Máu ta nó luôn vận hành cho nó có dừng lại bao giờ đâu. Và thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là chỉ có cái đầu của ta không chịu trong xuôi thôi. Ta giận ai thì ta giận tới căm gan tiếng ruột, thương ai thì thương cả đường đi, ghét ai thì ghét cả tâm chi họ hàng. Và không phải tâm chi họ hàng đương thời, chết rồi biết chi chút. Đời ta thù chưa đủ, thế hệ con phải thù tiếp. Và thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ, mọi người nào họ biết bỏ đi những cái phiền não ưu tư như nước đau xuôi thì người đã sống như cuộc đời vô cùng cùng hạnh phúc. Đất nước nào có những người lãnh đạo họ biết làm điều này thì họ làm cho đất nước họ phồn vinh. Ta hình dung rằng cái nỗi thù lớn nhất là nỗi thù của anh Nhật đối với Mỹ, phải không? Và hai trái bom thì anh đang ném ở Hiroshima và Nagasaki giết bao nhiêu triệu con, bao nhiêu 200.000 con người. Thế nhưng mà thưa các vị, sau đề nghị thế chiến rồi thì bắt đầu cái con đường bắt tay với Mỹ, canh tân đất nước từ năm 1949, có phải không? Cho tới năm 72 thôi, thì người ta đã đánh giá rằng Nhật là một quốc gia, con trò châu Á hàng đầu. Các vị hình dung là 30 năm. Chưa tới nửa thế kỷ, tức là hơn 30 năm một chút thôi, mà đất nước từ cái điêu tàn nát vụn của giai đoạn chiến tranh nó chắp cánh bay lên trời cao. Các vị đừng nghĩ rằng là chỉ có hai trái bom ở Nagasaki và Hiroshima nó mới tàn phá đến Nhật nghe. Trước khi ném những trái bom hạt nhân đó thì Mỹ đã rải thảm bom napalm quanh cái vùng Tokyo cháy, không có cơ man nào nói. Và ta được như một điều, thưa các vị, nhà của Nhật đa phần là nhà gỗ để tránh tình trạng động đất, cho nên bom xuống là cháy, nhưng những cánh rừng của Cali không có cách gì chữa được. Và người chết này, tài sản quốc gia bị hủy diệt này, sĩ diện của một đất nước thiên hoàng, và nhất là cái chàng samurai chết chứ không đầu hàng, thế mà người ta bắt tay với Mỹ gieo phù hợp qua một bên để cho một đất nước từ nỗi tan nát của chiến tranh dừng dậy trong vòng 30 năm thôi. Thế thì từ cái phạm vi rất nhỏ một đời sống con người, người ta không có để cho nước trôi xuôi những buồn, những giận, những ghét, những thương, thì người ta tự nhiệm chết tại mình rộng hơn trong một bệnh viện quốc gia. Người ta không nhìn ra được điều này, họ nhìn một đất nước vào chậm tiến là một gì nữa, có nhiều từ để nói lắm, nhưng mà mình không có buồn nói cái chuyện đó, nó mất lòng nhau. Hãy biết rằng là người ta càng thông minh bao nhiêu thì người ta càng để cho những buồn, những giận, những ghét, những thương nó đến và nó đi ngang qua tâm thức. Đó là thông minh. Còn ở cấp độ thấp nha, cấp độ cao của sự tuyệt vời thông minh là những người tu Phật. Tại sao vậy? Thưa các vị, anh có khả năng nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì cái hạt mầm của nó vừa sinh ra thì nó liền teo, liền biến mất, liền bị tiêu hủy, không còn dấu vết gì trong tâm thức. Chưa ai tuyệt vời thông minh và có pháp hành trì như những người đệ tử Đức Thế Tôn cả, có khả năng trị liệu phiền não từ trong cái hạt mầm của nó. Các vị hãy tự hào đi, tự hào mình là người Phật tử, tự hào rằng mình có những phương pháp hành trì tuyệt vời đó. Thế thì cái điều thứ nhất là môn việc nước trong nước, các vị hãy nhìn mọi loại phiền não đến đi trong các vị như nước trong suối thôi. Thế là điều thứ hai, đi vô cái pháp hành trì vô cùng thực tiễn, các vị có thể làm được. Mình tưởng chừng như là cái đoạn đường từ cái lúc mình chút phiền não rồi mình trị liệu nó, mình cần một cái khoảng thời gian đó là 10 ngày, 20 ngày, hoặc là nghiệp thức của mình đã xây dựng trong nhiều đời, mình cần tới 20 năm, 30 năm để có thể trị liệu được những thứ nghiệp đó. Thứ đó pháp môn đức Thế Tôn dạy nó là trị liệu phiền não, nó phải bốc cháy liền chứ không phải là tốn thời gian nhiều như thế đâu nghe. Tôi ví dụ, người ta không biết lộ đã rớt xuống dòng sông thì cái chuyện gì phát sinh? Bị dòng sông nhận chìm. Thế rồi cái dòng sông này nó không có sâu lắm, cho nên là đạp dòng sông nó trồi lên trên mặt nước, nó thở được thôi. Và không biết lộ cho nên nó bị nước cuộn cuộn nhận chìm, rồi ta đạp một đạp rất mạnh, nó trồi lên thở được thôi. Thì thưa các vị, nếu ảnh có được cái duyên mai thì ảnh lộ vào bờ, ảnh leo lên bờ thì cái chuyện gì phát sinh? Nước vẫn còn cuộn cuộn chảy, vẫn đục ngầu và vẫn có thể giết người, thế nhưng mà người đó bây giờ đứng lên bờ nhìn nước chảy chứ không phải là bị nước nhận chìm đó. Thì cái điều này quy chiếu lại nơi tự thân các vị để các vị thấy được cái pháp hành trì. Ví dụ như đây là dòng sông buồn nè, giận nè, ghét nè, thương ưu tư thì muộn, nó là một loại dòng nước cuộn cuộn chảy nơi tâm thức của các vị, nó nhận chìm ra. Lâu lâu cái mình đạt được cái đáy sông, mình nổi lên, mình thở được hơi, là lúc đó lòng của mình tự nhiên nó dịu, nó bớt đi cái buồn phiền. Nhưng mà nếu không có lâu lên được thì cái chuyện gì phát sinh? Chìm chết. Thế thì thưa các vị, người đang vẫy vùng trong phiền não, trong khổ đau, trong ưu tư, trong phiền muộn, người ta luôn tìm một pháp môn để thực tập, để hành trì, một cách nào đó để sống còn. Và người nào không tìm được thì họ tự quỷ. Và mình đừng tưởng rằng đời sống mình nghèo khó, đời sống mình thiếu thốn, đời sống mình nhiều áp lực mình mới tự giận. Thứ không, nhìn coi những tài tử điện ảnh, những anh chàng thưa các vị, nó và các vị nhìn coi những cái chuyện môn đồ đó, xin lỗi em nói còn xấu hơn tôi nữa. Nó đi qua đi về, ẹo qua ẹo về, và nó lương tiền một năm nó có khả năng là chuyện đó chuyện kia, có phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, cái nỗi khổ đau phiền muộn bất an và thất vọng của nó nhận chìm, nó đổi thành nó tự hủy đời sống nó bằng thuốc, tự hủy đời sống nó bằng đứng ở trên lầu cao 90 tầng ở trên đá gác nhảy xuống để chết. Thế thì ta hình dung rằng là nếu không có một phương pháp trị liệu thì cái dòng sông buồn đặng ghét thương cùng ngủ nó đặng chìm các vị. Các vị cố gắng sống nhưng mà các vị sống rất là bất hoại, rất là bất hạnh với cuộc đời. Dù rằng anh giàu, dù rằng anh có của tiền, dù rằng anh danh vọng lớn, dù anh là tổng thống thì nữa, nhưng mà cũng bất hạnh nếu không có được cách để vượt khỏi dòng sông buồn đặng ghét thương. Rồi từ cái điều này đó là người Phật tử tu tập. Thưa các vị, cái pháp hành trì bình thường là ta cố tình ta lội vào bờ, nhưng mà cái pháp tu tập rất là giỏi đó là các vị là người đang đứng trên bờ nhìn dòng sông, với các vị nào hề bị dòng sông nhận chìm đó. Khi buồn giận ghét thương tràn ngập tâm thức các vị, các vị chỉ cần làm một điều là nhận diện đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là thương, đây là nỗi thất vọng, đây là nỗi tuyệt vọng của tôi. Thế thì các vị là người đang nhìn nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng là đối tượng bị nhìn, thì nó là cái chi? Nó là dòng sông đang chảy cuồn cuộn phía trước các vị, mà các vị là người đang đứng nhìn dòng sông chảy. Đúng hay sai? Chuyện này nó phải xảy ra thôi. Tại sao? Tại vì khi anh thấy nó thì nó là cái vị thấy, anh là người thấy, nó là cái đối tượng. Đối tượng thì có ngàn vạn sắc màu, hình dáng khác nhau, nhưng mà con người thấy thì chỉ có một mà thôi. Tôi nhìn một cái văn phòng này, một cái giảng đường này, có 100 Phật tử thì 100 Phật tử ấy đều khác biệt. Tôi quay lại tôi nhìn bên trong tôi, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Thưa các vị, mặt mũi khác nhau, có phải không? rồi cái cường độ của cái giận nó khác nhau chứ nó phải giống đâu, đâu có cái giận nào giống giận nào, thậm chí thương giống nhau là cái khác vậy. Thưa quý vị, có những cái thương yêu nó nhận chìm lại mình, có những cái thương yêu nó làm mang tâm thức mình lên cao. Thế thì có ngàn vạn bạc bài những đối tượng đó, thế nhưng mà cái con người thấy thì chỉ có một mà thôi. Thế thì thưa các vị quy chiếu về pháp hành trì thì cái điều rất rõ ràng là phiền não như nước trôi xuôi, mà anh là người đang đứng bên bờ sông nhìn dòng sông phiền não đang trôi xuôi. Làm thế nào để ta đứng trên bờ sông nhìn nước trôi xuôi? Vô cùng đơn giản. Ta chỉ cần làm việc là thấy đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là lo lắng, đây là bất an. Đừng bao giờ đồng nhắc ta vào đó. Ta luôn thấy ta là cái con người thấy, đó là cái bị thấy. Thì thưa các vị, đối với con người bị dẫn chìm trong dòng sông thì ta phải mất thời gian và bộ nè, vất vả là hai nè, để lội từ dòng sông lên bờ đứng. Còn các vị có mất thời gian không? Không. Có mất công sức không? Không. Tức là không có thời gian, không có không gian gì cả. Các vị chỉ cần nhớ thì các vị là người thấy, buồn là các vị thấy thì liền cứ khác chấm dứt nỗi phiền muộn bất an, chứ không có tốn thì giờ công sức gì cả. Ta cất chứa một đống phiền não, nó như một cái thư viện trong tâm thức ta, và lâu lâu nó tràn ngập lên, nó quấy phá ta. Và mỗi lần nó tràn ngập lên quấy phá thì ta cảm thấy như cuộc đời mình bị nhận chìm, những nỗi ưu tư ám ảnh và những nỗi thất vọng khổ đau hoặc là nỗi tiếc nuối tiếc quá khứ, thưa các vị, nó như một ổ cứng. Và khi nó có mặt mà nếu mình vụng về mình đồng nhất vào nó thì nó liền hiện lên lên cái monitor, thì nó hiện lên bao nhiêu thứ như những cuộc phim. Và phim này phim dài nhiều tập, nó còn dài gấp 1000 lần so với phim Hàn Quốc nghe. Nó chiếu hết ngày này qua ngày kia, không có cách chi các vị vượt thoát được buồn chán cũ ê ưu tư sầu muộn cả. Thế nhưng mà các vị hãy làm một việc, đó là khi tất cả nỗi niềm đó vừa có mặt thì các vị liền đứng tách mình ra, các vị là người nhìn thì tất cả những cái ấy nó không còn dính chi với các vị cả. Cái buồn nó đang đến, cái thất vọng đang đến, nhưng mà tôi là người đang thấy nỗi thất vọng, đang quan sát cái thất vọng thì nói tôi thất vọng thì đúng là sai. Sai, thất vọng, khổ đau, ưu tư thì bộ là một trạng thái cảm thọ đang đến, anh đi đang sinh đang diệt trong tôi, mà tôi là người đang quan sát nó, đang thấy nó, chứ tôi không phải là nó. Cho nên nó tôi buồn vô lý, nó tôi thất vọng càng sai. Có thể là trạng thái buồn, trạng thái giận, trạng thái thất vọng, trạng thái khổ đau nó đến. Lúc bấy giờ tôi không đủ năng lực tâm thức cho nên tôi đồng nhất tôi vào nó, mất một chút xíu thời gian, một phút thôi nghe. Đừng có cho nó quá một phút, rồi phải tỉnh chứ. Và nếu ta không tỉnh được thì các vị vô cùng vụng về. Có một câu chuyện nó rất là thiền cử nhưng mà nó rất là dí dỏm. Anh chàng kia đến nhà của người bạn dự một buổi dạ tiệc, từ đầu hôm cho tới 3 giờ khuya. Anh thấy chừng như ngành nói việc thôi, cũng ngành đó bản nhà, cũng ngành đó chơi rượu, cũng ngành đó thích ăn, cũng ngành đó bạn bè. Anh thấy chán rồi, anh lại câu cổ người bạn này. Tôi nghĩ rằng nó chỉ ngành đó thôi. Không ơi, tôi để ý xưa đi một kia hồi đầu hơn bây giờ nó quay tròn tròn gần nó đĩa nhạc nó thùng về trắng lắm. Anh kia nó đúng, tôi thấy vậy về. Hai anh dẫn ra ngoài cổng, anh kia ôi không được anh, tôi nhớ rồi, anh thì người khách, anh về cho tôi chủ nhà tôi nó trở lại chứ, tôi không thể nào. Thưa các vị, cái lạ là chúng ta là chủ, có phải không? Khách đó là ai? Là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, thì buồn nó đến, rồi nó đi, cái nào trong nhà ngoài đó. Thế nhưng mà càng cổ ta, nó dẫn ta đi luôn, ta không chịu về. Cái anh chàng kia, chủ nhà, lỡ sang rượu, thì còn nhớ là dù sao tôi cũng phải trở về, tại vì tôi là chủ nhà, còn chúng ta thì chúng ta đi luôn. Đi tới gần ngày tuổi, tức là 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm đi qua, rồi bây giờ khi buồn rồi ta thấy tôi buồn mới lạ. Khi cái giận nó đến, tôi đang giận cũng hơi lạ. Rồi các thất vọng đến với tôi thất vọng cũng hơi kỳ, phải? Trong khi các vị không hề là những cái ấy, các vị là người quan sát nó, chứ các vị không hề là nó nghe. Và một cái chữ vô cùng quan trọng ta phải học là chi? Anh là người quan sát. Anh hãy làm người quan sát mọi thứ đang đến đang đi cho anh. Thế thì thưa đại chúng, cái câu đầu muôn việc nước trôi nước, các vị hãy để cho mọi phiền não nó trôi xuôi, các vị đừng lòng nhắc các vị vào dòng chảy của phiền não của ta. Ngay đây đã có một pháp hành trì, ngay đây ta đã có thể làm chủ được vận mạng và đời sống của ta. Thế thì cái câu thứ hai, trăm năm lòng nhủ lòng, nhủ cái gì đây? Hãy nhớ, anh ta người quan sát, hãy hiểu lòng như vậy từng phút giây, mà không thì mình quên. Tất nhiên còn nhiều cái để ta hiểu lòng mức độ cạn, hãy hiểu rằng cơ hội không còn còn nhiều với anh. Ta có chắc rằng ta có nhiều cơ hội không? Ta có chắc rằng ta sống thêm 50 năm nữa không? Ta có chắc rằng là hoàn cảnh này nó y như vậy, nó trải thảm đỏ để cho ta đi suốt cuộc đời không? Không. Mọi bất trắc giữa trần đời này nó không chừa ai cả. Dù các vị có làm mọi thứ để các vị bảo vệ đời sống các vị thì cũng không được. Tại sao vậy? Có hai điều rất lớn trong đời sống này mà người ta không tránh được. Một là cái chết. Nó vô cùng chắc chắn, nó sẽ rớt xuống đời sống anh, dù anh là hoàng đế, dù anh là cái anh tài, dù anh là người ít học hay là người trí thức chi, thì cái chết nó không hề vì những lý do đó mà nó sợ anh. Anh có thể hướng bảo vệ căn phòng anh, trộm đạo kẻ sát nhân, nhưng mà anh không thể hướng bảo vệ căn phòng tử thần được, tại vì nó từ bên trong nó đi ra đến ở bên ngoài đâu. Thế cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng chắc chắn đó là anh sẽ chết. Thế rồi cái điều thứ hai, nó ngược lại là anh cũng rất là không chắc chắn là cái chết nó đến với anh bất cứ lúc nào. Chắc chắn là phải chết, nhưng mà ta không biết là chết lúc nào. Nó rất là tình cờ, nó rớt xuống đời sống anh. Và thưa các vị, mọi thứ thì nó còn có một cái chu kỳ nhất định 50 năm, 70 năm, nhưng mà cái sống và chết của các vị nó rất là tình cờ nghe. Tình cờ làm chết như mơ, giống như chạy trong sân. Ồ, thiệt vậy. Và thưa các vị, có thể các vị sống thêm 50 năm, 70 năm nữa, nhưng cũng có thể các vị sống một tháng nữa, hoặc một năm nữa, hoặc vài ngày nữa, ai mà biết được. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều thứ hai là anh không còn nhiều cơ hội phụ nhau trong này. Tôi sợ. Thưa đại chúng, là từ bài kinh Đông Hoa Ba Hàm, Đức Thế Tôn nói những điều này rất là thấm thiết nghe. Một hôm ngày chiều chút đất ở dưới đại địa lên ngày hỏi anh ăn đất nhiều trên móng tay ta nhiều hay là đất dưới đại địa nhiều, anh ăn nói vậy. Bạch Thế Tôn, đất trong tay Thế Tôn rất ít mà đất đại địa thì không biết cơm ăn nào. Thế Tôn nói này anh ăn, kiếm được một sinh mạng loài người ít như đất trong móng tay, trong khi nhiều kiếm nổi trôi qua cõi sáu đường, nó dài và nó quanh mong và nó xa đến nỗi như đất đại địa, ông có biết không? Thế thì thưa các vị, có được một con người có một đời sống như thế này không phải một chuyện tình cờ, không thể tìm được đâu ra cả. Các vị hiểu rằng ta có một khối kim cương, thế rồi ta lâm vào tình trạng bệnh nan y, cái chết nó đến trước ngõ nhà ta, ta có thể đem cái khối kim cương nó đổi để có được vài ngày trong đời sống không? Thế thì thưa đại chúng, không có cái thứ của quý nào quý nhất trên trần đời này bằng đời sống của chính các vị. Thế rồi mình sống lây quay giữa trần đời này 50 năm, 70 năm. Ở mức độ cao nhất là 5, 70 năm giữa trần đời, mình liền đời sống mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, vào phiền muộn. Tổng kết lại đời sống 70 năm của chúng ta, đến được hạnh phúc dường như rất phục vụ nghe. Và đến khi nó buồn phiền lo lắng thì nó lại nhiều vô cùng, hầu như 99% của chiều dài đời sống. Thế thì ngay một đời sống này đã thiệt thòi vô cùng rồi. Rồi nhìn tin tưởng hơn nữa, thưa các vị, mình rời cái quê hương khốn khổ Việt Nam, mình chán vô cùng, mình muốn là có mặt nơi vùng đất hứa này để đời sống mình an lạc, hạnh phúc này, để đời sống mình vươn cao này. Thế rồi mấy mươi năm nay đây, mình cho phép là 10 năm đầu đấy vất vả ngược xuôi làm lương ba cặp ba đồng để tậu nhà, tậu cửa, tậu ngựa, tậu xe, nuôi con nuôi cái, hứa hẹn với lòng rằng là những năm cuối cuộc đời phải có được niềm vui và an lạc. Thế rồi tới tuổi về hưu, nghiệm ra thì một ngày chỉ như niềm vui ấy mà nỗi lo lắng buồn phiền ưu tư sầu muộn bất như ý nó lại nhiều, thế thì uổng vô cùng. Cho nên thưa các vị, ta không còn nhiều cơ hội nữa. Với người trẻ thì họ có thể lo làm đối với cái con đường thực tập, nhưng mà với chúng ta thì thưa các vị, mặt trời nghiêng bóng là mặt trời sắp lặn. Và cái tuổi chúng ta từ bé cho tới 30 thì cứ già rất chậm, qua tới 40 cũng còn chống chế được, nhưng mà 50 đến 60 thì thưa các vị lo lắng là vừa, 60 lên nữa thì thưa các vị mạng sống tính tình từng năm. Rồi 70 trở lên thì tính từng tháng, 80 tính từng ngày, 90 tính từng giờ, sống được một giờ mới một giờ. Thế cho nên thưa các vị, ta không còn nhiều cơ hội, tại vì các vị mất về ngày rồi thì cái cơ hội các vị gặp Phật pháp rất là khó khăn. Có thể là các vị sinh làm ở nhà giàu ở đây thì cũng không có điều kiện gặp Phật pháp để tu, tại vì giàu thì thưa các vị, đồng tiền của người giàu nó phải sinh ra đồng tiền chứ đâu có gì. Còn chúng ta là may mắn là trung lưu thôi, vừa đủ sống, không nên đổ đói nghèo. Cho nên có thì may mắn thứ hai là ta có cái nền văn hóa, đó là nền tảng học Phật thấm nhuần từ trong máu ta, cho nên đến đạo Phật rất dễ. May mắn thứ ba là ta không đánh đổi tật bệnh khiếm thị, ta vẫn còn nguyên vẹn lực căn và đủ thông minh để tiếp nhận gia tài thánh giá của Phật với tu tập. Thế thì còn đợi gì nữa, anh không còn nhiều cơ hội nữa để trụ trừ. Đó là điều thứ nhất, xin lòng nhủ lòng điều này để đừng quên. Điều thứ hai, tu tập ngay đây ra, chứ gì mà cái công của tu nó đòi hỏi chúng ta phải di chuyển vượt trăm non nghìn núi và bỏ đời sống gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ của, bỏ tiền, bỏ những cái điều kiện phương tiện đang sống để leo lên núi cao luyện vấn. Luyện đạo đó thì đúng là ta rất là cần cái thời gian mà một, không gian mà hai, và điều kiện cái di chuyển nơi đó là ba. Thế nhưng mà cái pháp hành trì, cái sự tu tập để chuyển phiền não của ta của chính tự thân ta làm cho có được an lạc thì nó có mặt ngay nơi thân tâm của ta bây giờ ở đây. Thế thì thưa các vị, không vì lý do gì mà trụ trì được cả. Các vị không cần dời một bước chân nơi nào cả, các vị có thể tu ngay lúc các vị đang ngồi đây. Tại vì khi năng lực tu các vị có mặt, nghĩa là các vị đang nhận biết từ cái đổi thay nơi dòng tâm thức sinh diệt của các vị. Thế thì cái chuyện này nó phải xảy ra liên tục một ngày, chứ nó không có phải là phải gián đoạn thì giờ chi cả. Và nếu nó đòi hỏi một cái phương tiện, đó là phải ngồi trước tượng Phật, xếp chân lên bồ đoàn, hoặc là phải tụng công bậc chú, thưa các vị, thì nó còn tốn công phu, thưa các vị, thưa tu tập. Còn này không đòi hỏi một cái phương tiện gì bên ngoài cả. Thế nhưng điều vô cùng quan trọng là các vị luôn là người quan sát. Mọi đến đi sinh diệt của từng cảm thọ là các vị quan sát. Và cái chiều sâu hơn là mọi sự suy nghĩ thầm thì bên trong các vị đang diễn hành đây, các vị vẫn là được một việc đó là đang thấy nó đến nó đi, nó từng dòng chữ đi ngang qua. Thì người ta gọi đây là cái công phu vô cùng là nghiêm chỉnh cho con đường tu học. Trong văn học Pháp Nhã, Thế Tôn có ví dụ thế này. Thế Tôn hỏi này Tu Bồ Đề, có người người ta bỏ 1.000 năm, người ta tích góp rơm rạ lại thành một đống như núi Tu Di. Thế rồi nếu người đó chỉ cần bật một quay di lên đốt thì có thể đốt hết núi Tu Di không? Tu Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, chỉ cần một quay di thì núi Tu Di rơm rạ khi cháy sạch. Thế Tôn nói cũng thế, chỉ cần khởi được năng lực trí tuệ lên, chỉ cần có được năng lực tu tập quán chiếu thì ông niệm cái khác đốt được một núi nghiệp thức đã cất chứa từ hà sa kiếp. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này thưa các vị, ví dụ như các vị đang cất chứa trong tâm thức các vị đầy những phiền não khổ đau từ lúc các vị 20 tuổi cho tới bây giờ là 70 tuổi, tức là nó giàu lắm đó chứ, phải không? Giàu lắm. Thế nhưng mà lâu nay thì các vị cứ nhầm lẫn các vị là những thứ ấy, các vị là những cái sở hữu ấy, các vị là những cái đối tượng đang khắc ở trong các vị. Rồi bây giờ các vị thấu đạt được cái điều Phật dạy, ta là người chủ, ta là người quan sát, ta là cái thấy, nó là cái vị thấy, ta là cái biết, nó là cái bị biết chứ không phải là chủ thể biết. Thế thì bật sáng được cái năng lực trí tuệ này, thưa đại chúng, cái điều nó tất nhiên phát sinh đó là cái vị biết nó trở thành bên ngoài các vị, nó không phải là chính tự thân các vị, thì liền với các đoạn đứt được phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn bất an vân vân, nó liền cắt ngay chứ không lý do gì nó tồn tại cả. Đó là cái ví dụ thứ nhất được dẫn ra từ văn học Pháp Nhã. Ví dụ thứ hai, soi đấy là muốn là không thì mọi khổ ác mấy tiêu ma mới dẹp sạch. Thế rồi người ta dẫn nghìn kinh môn sách nào là chữ có nghĩa, ta nghe nó lùng bùng lỗ tai không biết con đường nào đi thực tập. Nhưng mà thưa các vị, với con mắt của người có chức công phu thực tập thì thế này, quán tự tại Bồ Tát này không phải là cái ông ngồi xếp bằng hay là cái ông ngồi được gọi là được nhìn là quan thế âm nghe. Quán tự tại Bồ Tát là cái năng lực, là cái con người đang quan sát của các vị đang ở bên trong các vị đấy. Các vị chỉ cho phép ông bật sáng, cho phép ông sống động, cho phép ông nhìn thì liền cái khác cái chuyện có mặt đó là khi ông nhìn thì năm quẩn này là các vị nhìn tao này, buồn này, giận này, ghét này, thương là loại cảm thọ bị ông quán tự tại của ta nhìn thấy, chứ ông không hề là buồn là giận ghét. Ông chính thực là cái năng lực thấy, là con người đang quan sát buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn và những suy nghĩ bồng bềnh đây, đó là cái vị thấy. thì lúc Ngài Quán Tự Tại vừa có mặt soi sáng, tức là dùng ánh sáng nhìn năm uẩn, thì năm uẩn liền bị triệt tiêu. Thì năm uẩn là không, không có nghĩa rằng nhìn cái là cái hình hài nó tan biến hư không, mà có cái hàm nghĩa rằng là tôi là người thấy thì các vị thấy không phải là tôi, đơn giản vậy thôi. Thế là hành sâu, mình tưởng hành sâu là làm cái gì ghê gớm, phải quán chiếu cho thiệt sâu sắc chứ không. Hành sâu nghĩa là anh sống được liên tục với cái năng lực như vậy thì gọi là hành sâu. Ngày xưa Thế Tôn chưa nói văn phòng Bát Nhã, trong tất cả bài kinh A Hàm Thế Tôn chỉ nói một câu thôi: ngũ uẩn vô ngã, năm uẩn không có gì là tôi là ta đâu anh cả, anh đích thực không phải là năm uẩn, anh là cái năng lực nhận biết năm uẩn đang đến đang đi đang sinh đang diệt, anh nhận biết hình hài anh đang di chuyển chứ không có cái tên gì trong đó cả. Thế Tôn chỉ cần nói ngay đó thôi, người ta mở được con mắt chánh đắc, đi liền vào quả thánh, tức là quả dự lưu. Thưa các vị, cho tới thời Bát Nhã thì được khai triển rằng là khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn đều không, liền ngộ tất cả khổ. Và thưa đại chúng, nắm được cái mối đầu mối này để hành trì thì các vị có khả năng liền đoạn trừ được khổ nơi các vị. Đây là một phương pháp vô cùng đơn giản. Và đi ngang và dọc trải kinh văn đại thừa, văn học A Hàm cho tới thiền tâm, thưa các vị, đều mở cái gốc này để chúng ta đi vào để giải diện. Cái con đường hành trì nó vô cùng là giản dị chứ không phải khó khăn. Và điều thứ nhất là nó vô cùng hiện thực. Điều thứ hai, đơn giản dễ hành trì. Điều thứ ba, thưa các vị, đừng nghĩ ra cuối đường hầm mới có ánh sáng, đừng nghĩ rằng mình phải mất 10 năm 20 năm mới có thể đoạn trừ phiền não khổ đau, chứng nghiệm được an lạc. Thưa các vị, ngay con đường vừa đặt chân lên là an lạc liền có mặt. Thế thì thưa đại chúng, trăm năm lòng hiểu lòng nó hàm cái nghĩa là anh hãy tu tập ngay bây giờ ở đây, ngay thân tâm này, ngay phút giây này, đừng đợi đến lúc nào nữa cả. Tóm lại, hai câu của Ngài Trần Nhân Tông tặng cho chúng ta để chúng ta biết một điều là: điều thứ nhất là nếu có khả năng thì người Phật tử thăm dò và chiều sâu chánh pháp để họ làm được. Điều thứ nhất là đoạn trừ phiền não trước hết. Điều thứ hai, ngay hiện thời thân tâm sinh diệt này chứng nghiệm được cái bất sinh bất diệt nơi pháp thân bất động. Và cuối cùng, thưa đại chúng, cái chủ đề của các thầy giao phó thì mình để chia sẻ với các vị đó là hộ pháp, hộ đạo và duy trì được dòng chảy chánh pháp của Như Lai, làm thắp sáng những chánh pháp nơi trái tim của những người Phật tử, để những điều này nó đi vào thế hệ tương lai, đó là thế hệ con em chúng ta. Và điều này mình nghĩ rằng khi các vị bật sáng được cái năng lực tu nơi các vị, các vị có được cái năng lực tu thực sự, thân tâm các vị thấm nhuần chánh pháp, thế thì đời sống các vị tự nhiên tỏ sáng hương của chánh pháp. Và cái điều tự nhiên nó đến là không cần mời gọi, không cần khuyến dụ, không cần áp đặt bất cứ ai hết, mà tự nhiên là cái năng lực tu đời sống của các vị nó thấm vào tất cả những người có liên hệ đến các vị: này vợ ta, này chồng ta, này con ta, này bố mẹ ta, vân vân, đều thấm nhuần của chuyện Phật pháp. Và hơn ai hết, thưa các vị, những người Phật tử trung niên trên đất Mỹ là những hạng bằng vô cùng tuyệt vời đóng góp cái công trình làm đạo nhé. Nói thế không có phải là mình làm cho những người lớn tuổi cảm thấy mặc cảm hơn chứ không. Mình muốn nhắc lại điều này để các vị thấy là người trung niên, họ là cái gạch nối với thế hệ bố mẹ, họ là gạch nối sinh ra thế hệ con em chúng ta. Nếu thế hệ trung niên mà tu tập được thì bố và mẹ và người thân nhờ được năng lực lành họ tu tập. Khi họ là người con có hiếu, khi họ là người công dân rất tốt của xã hội Hoa Kỳ, thì thưa các vị, lợi ích nó không phải đến với thế hệ ông cha mà nó còn đến với thế hệ rất rộng, đó là xã hội. Sự có mặt của họ trong xã làng, họ là cái hạt nhân gầy dựng cái chánh pháp tỏa sáng. Sự có mặt của họ trong gia đình họ mang hạnh phúc hiến tặng cho vợ họ, cho con họ, cho chồng họ, hiến tặng cho thế hệ tương lai là con cái họ, hiến tặng cho thế hệ trước họ, đó là bố mẹ họ, người thân họ ở gần đây cũng như ở nhiều nơi, thưa các vị. Thế cho nên vô cùng quan trọng là những người Phật tử có mặt nơi đất nước này, điều thứ nhất là các vị có được cái thuận lợi rất lớn để các vị tu học chánh pháp. Điều thứ hai, các vị có được cái hoàn cảnh rất tuyệt vời, rất thuận lợi để các vị tu học chánh pháp. Mình đã nhìn về Việt Nam mà coi, có phải vậy không? Rồi nhìn qua trong phim mà coi, có phải vậy không? Điều thứ ba, tuyệt vời hơn nữa là các vị đã gieo trồng cái công đức phước điền hiểm trợ nhà lan tự nguyện chánh pháp lâu đời, đủ cái nền phước để có thể bắt đầu cái con đường tu tập năng lực tuệ giác phát triển để thành tựu được quả thánh, chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Thưa đại chúng, cái con đường thành đạt được sự an lạc và niết bàn không phải là cái con đường đặc quyền đặc lợi gì của giới tu sĩ cả, mà là con đường mở rộng cho tất cả những tâm hồn có sự khát khao tu tập, họ đều nếm được vị Phật pháp, đều chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền. Thưa đại chúng, chắc hết việc nói rồi.
Và bây giờ thì chúng ta chắp tay để phần lớn kết thúc của lòng với những phần lớn ngày hôm nay. Xin chúng mời đại chúng. Quyền Phật tử đạo